Sau trận chiến sống còn với Hồng Điệp ở Chu Tước Tinh, Vương Lâm tuy thắng nhưng vừa giờ chiến trường đã bị Tông Chủ Tuyết Vực Quốc là Lý Nguyên Phong cấu kết với Lão Tổ Cự Ma Tộc ra tay vây xác. Lý Nguyên Phong đã sang sẵn cạm bẫy chỉ chờ hắn chui đầu vào. Đúng lúc nguy cấp, Tôn Thái của Thi Âm Tông xuất hiện nhưng lại tiện tay phong ấn luôn Vương Lâm. Phong ấn đó kết hợp với ý cảnh của Lý Nguyên Phong tạo thành một tầng trói buộc cực mạnh khiến linh lực trong cơ thể hắn không thể hồi phục. Dù uống đan dược cũng vô ích, linh lực cứ thế trôi đi từng chút một. Một khi cạn sạch, hắn sẽ thật sự trở thành phàm nhân, ngay cả nguyên thần cũng suy yếu đến mức có thể tan biến bất cứ lúc nào. Đây là lần nguy hiểm nhất của Vương Lâm trong mấy trăm năm tu đạo kể từ sau lần nhục thần bị hủy năm xưa. Không chỉ mất sạch tu vị, hắn còn bị cướp cả tiên kiếm, nguyên thần rách nát, thê thảm vô cùng. Khi xuất hiện trở lại, Vương Lâm đã ở một ngôi làng nhỏ phía bắc Chu Tước Đại Lục. Vì phong ấn quá mạnh, hắn mất hết tu vị trở thành người thường, trên mặt còn thêm một vết sẹo dữ tợn, dung mạo cũng đổi khác. Hắn ngồi lặng giữa làng, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa, chẳng còn để ý đến người qua kẻ lại. Giờ đây đừng nói tu sĩ, chỉ cần một người phàm cũng có thể đánh ngã hắn. Tệ hơn nữa, vì nguyên thần bị thương nặng, ngay cả bản tôn cổ thần ở Triệu Quốc cũng bị liên lụy, rơi vào hôn mê. Suốt một tháng ở ngôi làng ấy, ngoài một cặp vợ chồng trung niên tốt bụng chăm sóc, gần như không ai đoái hoài đến hắn. Vương Lâm vẫn luôn suy tính cách phá phong ấn để khôi phục tu vi, nhưng càng nghĩ càng mịt mờ. Nửa tháng sau, nhờ thuốc thang và sự chăm nom của đôi vợ chồng kia, cơ thể hắn mới dần có chút sức lực. Một đêm khuya, Vương Lâm lặng lẽ rời khỏi nhà củi, nhìn về phía nơi ở của hai người, khi nhớ ân tình này trong lòng rồi một mình rời làng. Hắn muốn tìm một nơi có linh mạch, mượn chút linh khí để tìm cách phá phong ấn. Giữa đêm lạnh, thân thể phàm nhân khiến hắn run lên, cảm giác mà đã rất nhiều năm rồi hắn không còn trải qua. 7 ngày sau, trên đường đi, Vương Lâm gần như bị tuyệt vọng nuốt chừng, nhưng cuối cùng vẫn ép mình trấn tĩnh. Đúng lúc ấy, phía sau bỗng vang lên tiếng vó ngựa. Một đám sơn tặc xuất hiện, ai nấy hung thần ác sát, vừa nhìn đã biết không phải hạng lương thiện. Chúng bắt luôn Vương Lâm, định đánh gãy chân để biến hắn thành công cụ cướp bóc. Nếu là trước kia, đám phàm nhân này còn không chạm được vào góc áo hắn. Nhưng bây giờ Vương Lâm hoàn toàn không có sức phản kháng. Sơn tặc đưa hắn ra một ngã rẽ cách đó vài dặm, tàn nhẫn bẻ chật cằm, nghiền nát xương chân và vai rồi vứt xuống đất. Đây là nỗi nhục chưa từng có trong đời hắn. Không lâu sau, một đoàn tiêu cục đi ngang qua. Có người xuống ngựa nhìn hắn, tưởng là xác chết nên tiện chân đá sang bên đường. Ngay sau đó, sơn tặc phục kích, giết sạch hơn nửa đoàn người trong chớp mắt. Trước khi rút đi, chúng phát hiện Vương Lâm vẫn còn thoi thóc nên tiện tay mang hắn về sơn trại. Hắn bị ném vào một thủy lao tối om phía sau núi, hai tay bị trói, cả người treo lơ lửng ngâm trong làn nước đen ngòm, hôi tanh và lạnh buốt. Nước thỉnh thoảng dội lên miệng mũi, chạm vào vết thương bỏng sát như lửa đốt. Xung quanh tĩnh mịch như mồ chôm, chỉ còn lại cơn đau và cơn giận âm ỉ. Vương Lâm của ngày xưa đã không còn, giờ chỉ là một phàm nhân yếu ớt bị nhốt chờ chết. Thế nhưng trong lúc tưởng như hết hy vọng, hắn phát hiện linh khí trong thủy lao lại cực kỳ nồng đậm, hơn nữa không phải từ núi truyền tới. Vương Lâm lập tức thử thổ nạp. Ban đầu, một lớp phong ấn như màng mỏng ngăn không cho linh khí tiến vào cơ thể. Dù có chui vào được một tia cũng lập tức bị đẩy ra, nhưng hắn không bỏ cuộc. Cứ thế ngày qua ngày, linh khí trong thủy lao càng lúc càng dày. Sau 2 tháng cố gắng, cuối cùng hắn cũng mở được một khe hở, ép được một tia linh lực vào trong người. Tia linh lực đó rất yếu nhưng đã đủ để Vương Lâm ra tay. Hắn thoát khỏi địa lao, đoạt lại túi trữ vật rồi dốc toàn bộ số linh lực còn sót lại truyền vào trong. Mỗi thu lập tức lào ra. Có chỗ dựa này, đám sơn tặc trong sơn trại hoảng sợ buông vũ khí đầu hàng. Vương Lâm biết dưới thủy lao chắc chắn có thứ giúp hắn khôi phục, nên sai bọn chúng đào xuống. Quả nhiên dưới nền địa lao có 3 khối linh thạch cực phẩm bày thành trận, ở giữa còn có một bộ hài cốt nữ. Dựa vào nguồn linh lực ấy, Vương Lâm tu luyện thêm mấy tháng, khôi phục được tới tầng 6 ngưng khí. Sau đó hắn lại lấy thêm linh thạch cực phẩm bày quanh người, điên cuồng hấp thu linh khí nhưng vẫn chưa thể phá tan hoàn toàn phong ấn. Cuối cùng, hắn quyết định dùng tiên ngọc, thứ gần như độc dược với thân thể hiện tại. Nếu phong ấn và ý cảnh cũng là độc, vậy thì lấy độc trị độc. Tiên ngọc vừa vào bụng, một luồng tiên lực khổng lồ lập tức bùng phát trong cơ thể. Vương Lâm nén đau, dẫn dắt luồng lực ấy liên tục đánh thẳng vào phong ấn và ý cảnh. Hết lần này đến lần khác, cơ thể hắn run lên dữ dội, nhưng vết sẹo trên mặt còn rung mạnh hơn, dần xuất hiện những vết nứt nhỏ. Cuối cùng, bên trong cơ thể vang lên tiếng vỡ vụn, một phần vết sẹo trên mặt bong ra, hóa thành từng sợi khói đen, phong ấn rốt cuộc cũng bị xé ra một khe hở. Ngay khi khe hở xuất hiện, linh lực từ bên ngoài lập tức tràn vào cơ thể hắn, các mảnh nguyên thần cũng bắt đầu tụ lại, tuy chưa hoàn toàn hồi phục nhưng ít nhất đã không còn tiếp tục tan biến. Lần rơi xuống phàm trần này, cuối cùng Vương Lâm cũng vượt qua được trong hiểm nguy. Để nhanh chóng khôi phục thực lực, hắn cưỡi muỗi thú bay về phương Nam, hướng tới luyện hồn tông ở Bí Lư Quốc. Cũng chính tại nơi đó, Vương Lâm sẽ gặp Độn Thiên Lão Tổ, người đối xử với hắn vô cùng tốt, đồng thời có được một trong những pháp bảo mạnh nhất của Chu Tước Tinh, Tôn Hồn Phiến.